This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, trong tuần trước thì Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị về các vấn đề học hành, vấn đề nghề nghiệp, những cái nghề mà ngày xưa ở Việt Nam của chúng ta, mà phần cuối Hòa Tính cũng đã gửi đến cho quý vị trong đó có những cái nghề mà người ta gọi, ngày xưa người ta gọi là cái nghề hạ tiện, thưa quý vị. Ngoài ra thì ngoài những cái nghề mà hạ tiện ra, người ta cho là đáng khinh cho ba hạng tuổi, còn có những cái nghề khác mà bố mẹ cũng tránh cho con, trong đó có là cái nghề nho, nho lại tại các công đường như là trên, như là phần trước mà Tính đã trình bày cho quý vị. Và song song đó, tất cả những cái nghề trên tuy bị xã hội coi khinh đó, nhưng mà chỉ ảnh hưởng về cái tinh thần hay hoặc là theo như quan niệm mà thôi. Quan niệm của ta về cái phúc đức thì cũng chỉ ảnh hưởng về mặt phúc đức đến con cháu mà thôi. Chúng ta chưa nói đến một cái nghề mà con cháu không những chịu ảnh hưởng về tinh thần mà lại phải chịu ảnh hưởng rất là nhiều mặt, rất là nặng nề, ngay về cái mặt vật chất nữa, thưa quý vị. Ấy là cái nghề sướng ca đàn địch ngày xưa. Người ta coi là sướng ca là không có tốt, thưa quý vị, mà ngày nay được xã hội mới coi như là một cái nghệ thuật, thưa quý vị. Và các ca sĩ, các nhạc sĩ đều được coi như là một người nghệ sĩ. Thì cái sự quý trọng của rất thì lại được rất là nhiều, những cái sự quý trọng của rất là nhiều người ở xã hội Việt Nam ta ngày xưa. Ca hát này nọ chỉ là một cái sướng ca vô loại, người ta gọi là như vậy. Và những cái người mà theo cái nghề mà sướng ca vô loại này bị xã hội trước bỏ khá nhiều quyền lợi của chính họ và của con cháu họ đến ba đời luôn, thưa quý vị. Xã hội ta ngày xưa quan niệm cái lũ sướng ca vô loại là một cái tầng lớp gọi là vô lương. Hoàn Tính không có dám nói, không có lên án nha, thưa quý vị, nhưng mà đây là cái quan niệm của ngày xưa ở Việt Nam của chúng ta. Họ bị coi là vô lương, không phải là bởi vì chỉ vì họ sa đọa, mà chính một cái sự sống của họ cũng phải là xoa đọa, mà chỉ vì những cái vai trò mà họ đóng khi mà sướng hát, họ bị coi là vô luân ở đây, vì vì cái người còn có thể đóng một cái vai vua, và cũng có người cha thì đóng là vai đầy tớ chẳng hạn, mà người con thì đóng vai vua đi, phải không? Rồi quỳ, rồi lại, rồi anh em ruột thì có thể đóng là đôi vợ chồng, và vợ chồng thì là có thể đóng vai mẹ con hay hoặc là cha con chẳng hạn. Tất cả cái vô lưng là ở đây, thưa quý vị. Ở đấy thì cái lưng thường đã không có còn nữa, mặc dù chỉ là trong những cái lúc trình diễn thôi. Xã hội đạo đức của Việt Nam ngày xa xưa thì không thể chấp nhận cho họ những cái kẻ đã đảo lộn cái luân lý, dù trong cái việc đóng trò được có một cái quyền hành, được có một cái vị trí xã hội để mà lãnh đạo xã hội. Chính vì vậy mà con cháu của những kẻ sướng ca vô loài ngày xưa đến ba đời không được dự các khoa thi là vậy, thưa quý vị. Về cái điểm này, có lẽ chúng ta cần thấy là xã hội ta ngày xa xưa quá hẹp hòi với cái loại nghệ sĩ ca hát này. Bởi vì theo cái sách sử đã lưu truyền lại thì ông Đào Duy Từ có nói là chỉ vì cha làm quản giáp, nghĩa là người đứng đầu các nhạc sĩ trong một cái bọn sướng ca, mà không được ứng thí tại miền Bắc với vua Lê, chúa Trịnh, mà đã phải vào miền Nam lập công lớn với lại chúa Nguyễn. Đứng ra quan niệm sướng ca vô loài thì thật là hẹp hòi lắm. Thế nhưng nếu mà chúng ta có ý thức về luân lý cần thiết để mà tự vệ và tự tồn, thì chúng ta sẽ sẵn sàng chấp nhận cái quan niệm hẹp hòi đó là để bảo vệ cho một cái sự tồn tại, cho một cái sự độc lập của dân tộc mình. Thực ra thì thưa quý vị, thời xưa thì cái giới sướng ca vô loài cũng có rất là nhiều những cái ảnh hưởng sâu xa đối với chính họ cũng như đối với những cái người khác nữa. Sống về cái nghề cầm ca thì họ có một cái cảm, có một cái mặc cảm, thưa quý vị, mặc cảm nguy hại, đó là chính họ không đứng đắn, họ bị coi là rẻ, họ thường tự có một cái hành động để giảm giá trị của mình trong cái cuộc sống, bừa bãi đến mất cả cái nhân phẩm luôn. Và đã có những cái trường hợp cái sự đồi bại giả tạo trong các vai trò của họ đã biến thành một cái sự đồi bại thật của chính họ. Những cái tấm gương xấu của họ bị người đời ghê tởm, và nhiều khi những cái tấm gương xấu này đã gây tai hại cho một số người. Thiếu suy nghĩ thì họ là nghĩ xấu đi. Chẳng cứ gì là thời xưa, thưa quý vị, ngay cái thời nay ca nhạc cũng được coi là một cái nghệ thuật được cổ võ, và các nghệ sĩ được hoan hô. Cái thành kiến sướng ca vô loài thì cũng không còn nữa, mà chúng ta thì cũng đã chẳng từng thấy rất nhiều chuyện vô loài ở những cái người nghệ sĩ danh tiếng hằng được hâm mộ. Như là năm nào báo chí cũng đăng tải có một cái câu chuyện loạn luân giữa hai người nghệ sĩ nhạc, và cũng đã có những cái câu chuyện nghệ sĩ cướp chồng, nghệ sĩ tranh vợ ở giữa Sài Gòn đó hay sao. Tôi cũng không quên cái chuyện mà dưới thời chính phủ Ngô Đình Diệm, một nữ ca sĩ danh tiếng đã mê hoặc một ông bộ trưởng kiêm nhiều chức vụ lớn khác nhau, quá vợ khi mà ông này đi công tác sang Pháp, và hai người cũng đã có rất là nhiều những cái trò gọi là cái trò bỉ ổi lúc đó. Đến nỗi những cái trò đó đến tai Tổng thống Ngô Đình Diệm, và khi ông bộ trưởng này về nước thì ông Diệm ông tới. Ông đã trả lời là lại cụ vợ con mới chết việc này sau cái ngày 1 tháng 11 năm 1963, và đã có những cái tờ báo nói tới cái vấn đề này, thưa quý vị. Vậy thì chúng ta có nên chỉ trích cái sự cố chấp của quan niệm xứng cao vô loại hay không? Chúng ta còn có chăng là cái hoài bão duy trì cái nền luân lý đạo đức, nó đã khiến cho dân tộc ta vững bền, nó đã khiến cho cái nếp sống của ta đẹp đẽ. Nhưng mà muốn mà vững bền, muốn mà đẹp đẽ thì hoàn tính nghĩ rằng là phải có những cái răng đe, phải có những cái như vậy, những cái mà trái tai gai mắt, hoặc là ngược lại những cái luân lý, những cái vững bền, những cái đẹp đẽ như vậy thì chúng ta mới có cái cơ hội mà chúng ta xây đắp được, phải không, thưa quý vị? Trong tất cả những cái nghề xứng cao vô loại thì Hoàng Tính thấy là có một cái nghề gọi là cái nghề cô đầu, thưa quý vị. Nghề cô đầu là một cái tên của ngày xưa. Trong cái hàng xướng ca vô loài thì ngày xưa các cụ còn liệt vào cái hàng ca nhi, tức là dùng giọng hát, nhịp phách, cung đàn để mà quyến rũ bọn nam nhi. Đó là các cô đầu, thưa quý vị. Người Việt Nam ta có một cái thành kiến rất sâu xa về cô đầu lắm. Bởi vậy có một cái câu như sau: lấy quan, quan khách mà lấy khách, khách về tàu mà lấy nhà giàu thì nhà giàu hết của. Người Việt Nam ta cho cô đầu là một cái hạng người bòn rút của cải của đàn ông, phá tan nhiều gia đình đang đầy hạnh phúc. Cô đầu, cô đít, cô đuôi, bố tôi đi vắng ai nuôi cô đầu. Tóm lại, từ thưa quý vị, gây dựng cho con cái không khi nào bố mẹ cho con mình theo đuổi nghề đàn hát cả. Và tiếp theo đó là cái nghề võ, thưa quý vị. Đã nói về cái nghề nghiệp và cũng như là cái một cái sự gây dựng cho con cái, tưởng không thể bỏ qua không nói tới cái nghề võ được. Theo cái nghề võ này, để mà nhập vào binh ngũ võ nghệ của người Việt Nam ta, ngày xưa có một cái lớp hạt đàng hoàng, có đủ những cái kỳ thi, và cái người thi đỗ cũng được vinh quy bái tổ như là kẻ học chữ thi đỗ như vậy. Có những cái võ nghệ bắt buộc như là cử tạ, múa côn sang, bắn súng, và tập võ nghệ cũng có những cái phương pháp riêng, đi dần dần từ dễ cho đến khó, và đi từ yếu cho đến khỏe. Những người võ sĩ thi đỗ được bổ dụng vào những cái chức như là chức quan võ, cũng như là các tân khoa về văn được bổ dụng vào các chức quan văn chẳng hạn, thưa quý vị. Và nghề binh cũng là một cái nghề, thưa quý vị, và là một cái nghề bắt buộc trong cái thời loạn. Như bà vợ vẫn hằng khuyên chồng nhập ngũ và tự nguyện trông coi việc nhà như sau: chàng ơi, phải lính thì đi cửa nhà, đơn chích đã thì có tôi. Và thưa quý vị, các chàng trai thường được khuyến khích ở sao cho xứng mặt trai, như là làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh mà lên đoài đoài yên. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói do Hà Tĩnh thực hiện, gửi đến cho quý vị với những cái phong tục tập quán ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Nhắc lại để chúng ta có thể mường tượng được ngày xa xưa của chúng ta, ông bà, cha mẹ của chúng ta có những cái tục lệ, có những cái quy cách nào mà Hà Tĩnh sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị. Đời người thì thưa quý vị thường xảy ra rất là nhiều những cái biến cố lắm, có những cái biến cố vui và cũng có những cái biến cố rất là buồn. Và mỗi cái biến cố thường để lại cho con người những cái kỷ niệm. Có người suốt đời họ sẽ không quên những cái biến cố đó. Và thưa quý vị, trong các biến cố vui phải kể đến cái ngày mà thành gia thất của một con người. Cái lúc sinh con đẻ cái, khi làm được ngôi nhà mới, khi đi thi đỗ hay hoặc là được dân làng bầu lên một chức vụ ở trong hàng dân, hàng xã, đạt được đến một cái tuổi thọ nhất định, đều là những cái biến cố vui mừng của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Lại những khi lát xong một cái chiếc sân gạch, tậu thêm một cái con trâu, mua thêm được vài thửa ruộng, vân vân và vân vân, tất cả đều là những cái kỷ niệm vui mừng cả. Thường thì trong những cái cơ hội tốt đẹp này thì người Việt Nam ta có bày ra những cái tiệc tùng để mà khoản đãi họ hàng, bè bạn sau khi mà cúng đãi gia tiên, cũng như là cúng cho các thần linh. Thì cái việc ăn uống linh đình, những cái khoản đãi bè bạn trong những cái dịp vui mừng, người Việt Nam ta ngày xa xưa thường gọi là khao, thưa quý vị, K, chữ H, chữ A, chữ O, tức là chữ khao. Đã có khao thì phải có vọng, thưa quý vị, vọng tức là V-O-N-G và dấu nặng. Vọng tức là nộp tiền hay hoặc là lễ vật theo một cái lệ để được ăn theo cái ngôi thứ ở trong tàng, thưa quý vị, trong làng, thưa quý vị. Ở đây ta phải phân biệt cái lệ vọng với lại cái sóc vọng trong cái việc tế tự nha, thưa quý vị. Như vậy thì khi mà có một cái biến cố vui mừng, người dân Việt Nam ta có một cái lệ gọi là cái lệ khao họ hàng, làng, nước, bạn bè, và đồng thời với cái việc khao phải nộp lệ làng gọi là vọng để mà được làng công nhận, nhất là cái chốn đình trung. Tuy vậy, thưa quý vị, cũng có rất là nhiều những cái dịp vui mừng mà người ta chỉ có cổ bàn thiết đãi họ hàng, bè bạn mà không phải nộp lễ vọng, như là ăn sinh nhật, như là ăn mừng nhà mới, ăn mừng con cái sinh đẻ, vân vân và vân vân. Thì dù sao đi nữa thì cái danh từ kép được mang tên là khao vọng được dân Việt Nam ta quen dùng để chỉ những cái tiệc tùng trong những cái dịp mà vui mừng. Ý nghĩa của cái khao vọng đó là đem một cái sự vui mừng của mình chia sẻ cùng với mọi người. Bởi vậy mới có ăn uống và cũng có rất là nhiều khi có cả những cái cuộc cờ bạc như là tổ tôm, tài bàn, và trong những cái cuộc khao long trọng của những cái gia đình sung túc có cả những cái điều vui để bà con họ hàng giải trí như là hát chèo, hát đối, hát cô đầu, vân vân và vân vân. Nói đến những cái vấn đề này thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị về cái lễ người ta gọi là cái lễ khao, thưa quý vị. Lễ khao là cái gì? Có một cái việc vui mừng. Sau khi đã kén ngày, kén giờ, đương sự phải có một cái cơi trầu để trình với nhà chức trách ở trong làng, thường là các vị tiên chỉ hoặc là lý trưởng. Và thưa quý vị, lý trưởng thì có một cái trách nhiệm về hành chánh ở trong làng, còn tiên chỉ là cái người đứng đầu về cái phương diện, gọi là phương diện tế tự, thưa quý vị. Được sự đồng ý của tiên chỉ và lý trưởng về ngày khao, thì người ăn khao phải sửa lễ cáo với Đức Thành Hoàng bản xã để mà xin ngài chứng giám cho. Và thưa quý vị, lễ tất nhiên sau đó sẽ có một cái lễ gọi là cái lễ cáo tổ công và cáo gia tiên ở nhà. Như trên đã nói, thưa quý vị, người ăn khao làm cổ bàn linh đình, mời họ hàng bè bạn cũng như là nước đến. Mời họ hàng bè bạn khi mà mời á, thì lúc nào phải biết mời lúc nào và mời bằng cách nào cũng được, thưa quý vị. Duy cái việc mà mời làng nước thì phải có cái tục lệ riêng, thưa quý vị. Muốn mời ban kỳ mục, ban tư văn và các ban viên ở trong làng, đương sự phải có một cái cơ trầu để mà đến cái hội đồng kỳ mục hay hoặc là trưởng ban tư văn để mà xin phép mời các người ở trong ban này đến. Và khi mà ông chánh hội đồng kỳ mục cũng như là ông trưởng ban tư văn đồng ý đó, chính các ông sẽ phụ trách cái việc mời và cho biết cái giờ họ sẽ tới như thế nào. Gia chủ phải đón tiếp trịnh trọng như thế nào và cái cổ bàn phải đặc biệt. Và sau cái bữa cổ lại phải có cái phần gọi là cái phần biếu nữa, thưa quý vị. Ngoài những cái bữa tiệc mời thì gia chủ phải sửa lễ để mà gia đình, để mà cúng thần. Thường là trâu, là bò, là rượu, là lợn, là xôi, là trầu cao. Và cũng có khi là dê, là gà thay cho trâu, bò, lợn, tùy theo cái lễ làng ở nơi đó và cũng tùy theo cái người ăn khao nữa, thưa quý vị. Những lễ vật sau đó khi mà cúng thần rồi, một phần làm cái phần biếu cho hương lý, biếu cho kỳ mục quan viên, một phần là dùng để mà làm cổ. Có nhiều nơi, thưa quý vị, cái tục khao rất là nặng, phải có bánh dày, bánh chưng cùng với một vài những cái thứ bánh khác như là bánh tràng, bánh gừng, bánh ú, bánh gan gà, vân vân và vân vân, dùng để mà làm cái đồ lễ cúng thần và dùng làm cái đồ biếu nữa, thưa quý vị, tùy theo từng mùng, từng vùng và cái từng miền, từng làng, từng xã. Có khi gia chủ lại phải dành riêng một cái mâm cỗ rất là đặc biệt cho hương lý kỳ mục, rồi là phải có một cái bàn đèn thuốc sái để mà họ hút ban đêm, và lại phải có mời ca nhi tới cho họ nghe hát mua vui. Và các gia chủ thì bao giờ cũng phải sẵn sàng để mà thỏa mãn những cái yêu cầu của kỳ mục để mà cái tiệc khao nó càng thêm linh đình và chứng tỏ một cái sự rộng rãi của mình. Nếu mà các kỳ mục quan viên muốn mua vui bằng tổ tôm, bằng tài bàn, thâu đêm suốt sáng, thì gia chủ phải cắt người túc trực hầu hạ và phải lo cái bữa tiệc đêm cho họ. Cái lễ ăn khao kéo dài có khi tới 4-5 hôm lận, gia chủ không nề hà những cái tốn kém khi mà có những cái cuộc lễ như vậy. Và cũng có người mà người ta gọi là người kém sung túc, kém may mắn đi, được một chút danh vọng, được một chút ơn trời cho cái tuổi thọ thì cũng phải cố khao theo cái lễ làng. Thế nhưng cái sự ăn uống, cái sự vui chơi thường giảm tới mức tối thiểu, tức là có một cái hạn định nhất định. Cái tiệc khao xong lại phải nộp theo cái lệ làng một số tiền ấn định tại cái hương ước để mà xung vào cái quỹ làng. Và đây là người ta gọi là cái tiền vọng, thưa quý vị. Có rất là nhiều làng không có cái lễ nộp tiền vọng, mà chỉ cần một cái mâm xôi gà lễ thần để các hàng hương lý kỳ mục thừa lộc thánh chia nhau để mà lấy phần, thưa quý vị. Và nếu có người nào mà may mắn được danh vọng nhưng mà lại túng thiếu quá, không có ăn khao, danh vọng cũng không được ai nhắc đến, coi như là không có, ta mới có câu vô vọng bất thành. Vô vọng bất thành nghĩa là chưa đủ lễ làng, làng không công nhận cái sự nên danh giá của đương nhân được. Và sự công nhận của làng xã đối với đương nhân thể hiện qua một cái sự xưng hô, thí dụ như là ông cửu, ông bác, ông hàng, vân vân. Và nếu được ân hưởng mà chưa khao thì người ta vẫn xưng hô theo thường lệ là bố cu, mẹ đỉ, và tại cái chỗ đình chung. Nếu mà chưa đủ lễ làng như vậy thì chưa được dự vào những cái hàng chiếu dành cho người có danh vọng đã đủ lễ khao vọc rồi. Vâng, thưa quý vị, đó là cái vấn đề trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị. Người ta gọi rằng là cái lễ khao như vậy, thưa quý vị, có cái lễ khao thì người ta mới chứng giám được, tức là đóng mộc chứng nhận anh này là kỹ sư, bà kia là bác sĩ chẳng hạn, giống như ngày nay, thưa quý vị, đó là một cái lễ khao. Và còn có rất là nhiều những cái điều mà Hoàng Tính muốn chia sẻ trong cái vấn đề mà khao lắm, thưa quý vị, còn rất là dài lắm. Hoàng Tính chỉ nói cái phần đầu trong cái lời khao, nó là như vậy, trong cái mục được mang tên là khao vọng. Trong cái lần sau thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị những cái khao ngày xưa, tức là đãi đằng của ngày xưa của người Việt Nam của chúng ta, nó có những cái khao nào, có những cái đãi đằng nào, thì Hoàng Tính sẽ lần lượt mời quý vị cùng theo dõi trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.